những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt,
cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và trong chương trình này kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho những lá thư của những vị thính giả gửi vào 8178994110, 8178994110. Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào với số phone quen thuộc của đài để mà góp ý cùng với cái lá thư tâm sự của anh Thiện Nguyễn ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ và vâng. Dạ vâng, số điện thoại của đài 8178994110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Nhã Quyên xin kính chào. Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Dạ tôi này.
Dạ.
Dạ.
Dạ Di Tư.
Dạ, dạ Betty
dạ,
ơi.
Dạ. Dạ Betty chào dì dạ. Tư, dì Tư khỏe không?
Dạ khỏe Betty, dì Tư cũng mới về thôi.
Dạ.
Dạ dì cũng dạ con nó cũng mời đi ăn nhà hàng mới về đây. Dạ, dạ. Vậy là Betty à. Dì Tư nghe rõ lắm. Dì Tư ngừng xe vô nhà rồi.
Dạ.
Betty
ơi. Rồi dì Tư cho ý kiến đi với ông Thiện Nguyễn ngày hôm nay, dì Tư ý kiến dì Tư làm sao?
Tôi nói là như thế này, dì Tư thẳng lắm đi không?
Dạ.
Chứ dì Tư không có năn nỉ cái anh Thiện này đâu. Dạ. Anh mới có 40 tuổi, anh ra có vợ, anh có 2 con rồi. Dạ.
Dạ.
Mà anh tên mạng cái gì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghe lỗ tai là tôi không thích rồi. Dạ.
Dạ.
Có vợ, có con rồi. Mình phải nên chữ thiện á, cha mẹ cho rất là đẹp. Dạ, đi chùa cũng đẹp, mà đi với bạn bè cũng đẹp. Thì tôi cũng thích đứa con Thiện. Nhưng mà tên này không phải Thiện. Nhá, thi thôi. Chỉ thi đấu trên võ đài với tình yêu thôi nhá.
Ừ.
Thiệt. Cái này không có giỡn cười với tình yêu được. Thắt cổ mà chết đi. Nhá, uống thuốc chuột mà chết đi. Nhá. Tôi mà như vợ của anh Thiện ban đầu đó. Con mình có này. Chồng mình có, tại sao mà không tìm cách đem chồng mình về? Hả? Giữ ngư làm gì? Anh ơi con mình nhớ nè, anh ơi em nhớ nè. Cứ năn nỉ nó đi. Hả? Mình đã lỡ thương rồi mà tại sao để cho nó đi tới hai đường dây như thế này? Hả? Cho nó lên muối sống đi. Cái người tên mà tên Thiện này đó, tôi xin lỗi anh nha. Người ta chửi anh cũng đúng mà tôi không dám chửi, nhưng mà tôi nhắc nhở anh không phải tên Thiện đâu. Anh tên là Thi. Nhá, anh thi đấu võ đài đi. À, anh đá banh đi chứ anh đá cái vô bụng người ta có con có cái rồi mà anh chơi vậy là người đàn bà cũng phải ngán anh rồi. Chị Tư cũng nghe mà chị giận ốc mình đó, có 40 tuổi mà chơi cái gì mà tới ba lỗ banh vậy. Hả?
Dạ vâng, chị Tư ơi.
Dạ, mình Tư, xin lỗi cô nhã viên cho chị Tư nói chút đi.
Dạ. À, nhưng mà mình ở trên đài ha.
Cho lên đài luôn đi nha. Dạ. Đài này là cái đài nghĩa là quốc tế nghe.
Dạ từ quốc tế nhưng mà mình cũng nói.
Dạ không nhẹ đâu. Cái chú này chị Tư sẽ lên án là chú tên là anh Thi. Nhá. Thi Nguyễn chứ không phải Thiện Nguyễn. Vậy thôi chị Tư nói Nhã Nguyên khuyên chị Tư rồi, chị Tư buông ra cho nhé. À, Betty ơi.
Dạ, Betty đang nghe đây, dì Tư à. Chị Tư, Betty biết là dì Tư nghe cái câu chuyện này, dì Tư cũng bực mình lắm. Nhưng mà anh cũng đã nhận lỗi rồi, dì Tư ơi. Anh dạ, nói, anh biết, rồi. Anh nói ra nhiều người cũng la lối với anh như vậy đó. Nhưng mà dạ, mình cũng phải, mình phải nói là mình biết một người nhận lỗi và người ta đang muốn chuộc lỗi. Thì bây giờ mình có thể mình cho những ý kiến để làm sao cái cách nào để cho anh chuộc lỗi cùng với... mà hai cô kia và cũng như là vợ của anh thì dì Tư có cách gì không dì Tư?
Dạ thưa có ba câu. một câu đó là anh để cho người vợ trở lại đi, anh về đi, rồi anh thương vợ thương con lại là anh chuộc nhé. Còn cái người mà đòi chết cho nó chết đi, nếu người ta có chồng là nhào vô làm gì nhá, nếu nó chưa biết chết đó, biết chỗ chết thì nó kiếm cách nó chết đi. Còn người đàn bà thứ hai là biết người ta có hai ba bà nhảy vô nữa là dạy người đàn bà mình, nó dạy đủ thứ không phải đi. Chị Tư có ba câu vậy là thôi, cái gì á, có nghe trên đài á, cái người mà mấy người này là có nghe hết á, trong ba cái ngã ba đường này có người nghe hết chứ không phải không ai nghe đâu nghe. Hai dạ. Người không cho đi chết đi, chị Tư nói đi chi chết đi, chết đáng đời đi, đừng có hăm dọa anh Thi. Anh Thiện ơi, anh ngã về anh đi với vợ con anh lại nhá, đi cầu tre mắt lẻo gặp tình khó đi, nhưng mà quê của ta người mình nghèo, mình khổ nhau, có hai đứa con rồi, nên thương cái người đàn bà trước đi nhé. Còn mấy người sau này nhẹ dạ kệ, nó như cái bóng bóng mà nó bay lên rồi ai bắn cái bể, chứ không phải là vợ của mình nha. Vậy thôi, dì Tư xuống đài đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư.
Dì Tư thích lắm, đã khuyên để dì Tư nổi
tư. Sao mình mới đi chùa về mà mình tức?
Không, dì Tư không có đi chùa.
À, không đi chùa cho nên có quyền tức hả?
À, tôi đi ăn tiệc con bữa nay đã lập lễ viên Lào.
Dạ, dì Tư ơi, sắp sửa lễ Phật đản dạ. Rồi. Dạ, tuần tới chắc dì Tư đi chùa làm lễ Phật đản.
À, năm tay tháng năm mới đi là...
Dạ, bây giờ
vậy, vậy hả dì Tư? Dạ, thôi dì Tư bất giận đi dì Tư ơi. Dạ, cảm ơn dì Tư đã cho ý kiến. Dạ,
cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thôi bây giờ để được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin kính chào.
Dạ, Bích Tí xin mời ạ.
Hello.
Ô.
Dạ vâng, dạ xin kính chào. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Cái gì em nhau?
Dạ, dì hai, khỏe không ạ?
Ờ, dạ, khỏe.
Rồi, dì hai có tức không dạ. Đây?
Dì hai cũng
nóng tính lắm nha.
Đừng có tức
như
dì Tư nữa, dì hai nha. Khổ quá.
Dì ăn ha, và dì Tư nó ăn ha, quá.
Nói gì vậy?
Không mà lẹn lẹn đâu. Nhưng mà dì he thì cái chú này chú có dự he đứa con rồi hả?
Dạ có vợ hai con rồi ạ.
Rồi cái cô kia hai đứa con kia chú là không có chú luôn.
Dạ chưa dạ, có
cái,
con.
Cái cô một chú chuối bồ sau này đó là có hai đứa con.
Dạ con có chồng. Con của chú.
Không, con của người khác ạ.
À, con người khác thì bây giờ tôi nói vậy nè, à, tôi góp ý kiến thật với mình cũng là đồng bò, à, nhưng mà nó nói là nam thì bà thiếp, mà ghé thì chính tiên một chồng, mà mình anh này nè mà biết ảnh có dự rồi chính ảnh ly dị chưa?
Dạ, anh ly dị
chưa gì hai chưa cái gì ly dị.
Tôi thấy tôi mới nhồi vô. Còn cái cô mà con rửa kia cũng biết ảnh ly dị rồi. Thì tôi mới nhờ cô để mà tôi lấy ảnh. Còn ảnh không có cái ly dị, không có giá trị trên cái dự anh còn có quyền, còn cầm quyền. À, thì mình sẽ là, mình giữ cái phẩm tâm mình với đàn bò mình nói vậy đó. Nên là... đàn ông chi đàn bò là vẽ đó, rồi đàn bò bên này có quyền lợi có rồi chửi bới đàn ông cái gì kêu tệ đàn bò chứ không có phải tệ đàn ông gì đó, khép kín là có cái ông rồi dám lẹ gần đó, ta khép lại mất rồi mà ông lẹ ăn chi. Còn tao nói là tao ban ngày ban đêm tao lạch tọt ra thì nẩu ta thay thái mà không thêm. Tao kêu tô bún thì ngon ra, chứ còn mẹ cất chìm thì mẹ thấy cũng ghê. Mình bạch ra đó thì em mà nó không tìm chạy đó là mình đi vũ chồng của người ta, người ta tới nhờ mình, người ta không tới thì mình đừng có chửi bới gì người ta. Nghe còn đồng bồ cũng vậy, có phước thì dạch duyên, vô phước thì dạch nợ, mình có được đứa con ngon thì dừng ấy thì cho mẹ hưởng được chút để chút phước. Còn đứa con mà nó quan đòn nó ba bướm như vậy ấy thì mình cũng hơi đau đầu buồn phiền. À, mà làm sao biết được con mình có bao nhiêu đứa, biết đứa này sao đứa kia sao, cho nên đừng chửi bới người ta chi gì thì vậy thôi, còn để thời gian cho người khác. Chứ nói nhiều quá thành ra mình chiếm hết thời gian rồi.
Nhưng mà chị Hai ơi, làm ơn cho biết là bây giờ nếu mà bây giờ chị Hai nói là tại hai cô kia là biết người ta có vợ rồi mà nhào vô. Nhưng mà cái cô thứ nhì là cô đó cũng còn sinh viên mà cô ngây thơ trong trắng như ông nói đó. Cô đâu có biết ông có vợ con đâu.
Cô ngay thì... Làm sao mà cô với tay được cô ngay mà cô bây giờ bảo cô tự tử.
Dạ.
Thì làm ngay thơ được.
thì tại vì cô yêu quá thì giờ cô nói nếu bỏ cô thì cô tự tử. Thì bây giờ làm thì... sao? Làm sao giải quyết cái vấn đề cô này?
Mình nói thì không tâm nghĩa tư sao có giữ để điều thế cái công bị bỏ gì thì người ta theo mình đâu. Ở đất Mỹ mà mình nói vậy mình không biết mấy chữ đâu. Mình ghé mà. Ờ dì Hai thì có mấy vậy thôi. Còn đồng bộ mình là không e chửi e hết, đừng chửi não tội. Con mình biết đứa này, đứa này biết kia kia làm sao. Cho nên mình chửi người ta thì biết đâu người có chửi không, mình nó cũng vậy thôi. Mượn thì trỏ mà, trỏ đéo quả e cho mượn.
Dì Hai như vậy thì sao? Bây giờ dì Hai khuyên ống là phải làm sao? Bây giờ phải về thả biết vợ hay sao?
Cha biết con này ai học đến nơi đến chốn. Yeah. Còn bà nào bỏ tiền mình quá thì bỏ tới nhờ nó, bà dự để cho bỏ tới nhờ nó lấy, bỏ cho bỏ kinh. Cho kinh, tao cái người là lấy cho kinh đó, biết nào có dự rồi mà còn nào tới là lấy cho kinh đó.
Dạ.
Còn cho dì hỏi nó quyên cái này. Chồng cô gì hồi nãy đó?
Dạ.
Cha chết hả?
Dạ.
Cô Quảng Xuân, ông xã của chị Quảng Xuân mất mấy tháng trước rồi, gì Hai?
Dạ, đâu có biết đâu.
Dạ, mà sau đó thì mẹ của cô Quảng Xuân cũng đã mất, cũng qua đời ở Việt Nam. Thành ra cô Quảng Xuân cũng mới đi Việt Nam về để chắc lo đám tang cho mẹ ở bên đó đó. Dạ.
Thì thầy dì thành thật chia buồn, gửi nhỏ Quyên chia buồn với... cô Quảng Xuân đang nghe nhỏ Quyên.
Dạ, vâng.
Dạ, chắc rồi, là chị Quảng Xuân cũng đang nghe bên đó đó. Vâng, cảm ơn dì Hai rất là nhiều, dì Hai. Dạ.
Chúc cô bắt đây mạnh võ, sức khỏe dồi dào để nó để cứ mỗi chiều chủ nhật nó đè cho bọn tôi nghe.
Dạ, dạ, biết đi cố gắng dì Hai. Cũng cầu mong để biết đi có sức khỏe, để biết đi còn vui với các bạn bè, các vị thính giả thân thương nữa chứ. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Hai nha. Dạ vâng. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài góp ý trong bức thư ngày hôm nay của anh Thiện Nguyễn 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello,
you hear me?
Yeah, I'm hear you.
Okay, can you give me the phone number for chị Quảng Xuân á? Tại vì em muốn cần có hỏi muốn có hỏi thăm chị Quảng Xuân chút xíu, nhưng mà tại vì thời gian bận rộn em không có thời gian.
Dạ không có số cho được, nếu mà anh muốn nếu mà chị Quảng Xuân muốn cho thì anh là quan hệ như thế nào ạ thưa anh?
Dạ không có gì, tôi nghe đài, tôi muốn hỏi về vấn đề gia đình đó, mà hỏi muốn thăm chị Quảng Xuân có vấn đề gia đình thôi chứ không có gì.
Là Bixi có số chị Quảng Xuân, nhưng mà tuy nhiên là anh cho Bixi cái số phone của anh trước đi, khi after cái chương trình này đó thì anh gọi lại cho Bixi ở số phone là 714-726-4002, rồi sau đó Bixi sẽ liên lạc với chị Quảng Xuân. Nếu chị Quảng Xuân bằng lòng thì Bixi sẽ cho anh biết.
Ok, vậy chị cái số phone là 214 hả?
Bixi, số phone của Bixi là 714 anh.
Dạ, yeah, ok. Rồi sao nữa chị nói?
726-4002. Dạ, anh cho biết quý danh để anh gọi Bixi còn biết không?
Tôi tên Kim.
Anh Kim, dạ vâng ạ. À. Dạ vâng, Bixi sẽ liên lạc với anh sau nhé.
Dạ, ok. Yeah. Khổ quá chị ơi. Cho tôi hỏi thăm chị bây giờ em phải làm như thế nào thôi, không có gì. Em cũng mệt
dạ,
mỏi
vâng.
Lắm.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Kim rất là nhiều. Dạ vâng ạ. À. Dạ.
Dạ ok, cảm ơn chị nhiều. Có gì em ngày mai em sẽ gọi lại cho chị. Cảm ơn chị nhiều.
Dạ vâng, dạ ba anh Kim. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào tham gia trong chương trình này, và số điện thoại còn vài phút cuối của chương trình. Quý vị còn muốn đóng góp cho anh Thiện Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay, 817-899-4110, 817-899-4110, Xin quý vị gọi vào để góp ý cho anh Thiện Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Thì cũng anh Thiện đang đang có một cái tổ quả đây chứ không phải là tổ ấm. xin quý thính giả gọi vào để góp ý. Thì thật ra vậy là Nhã Quyên thấy nhiều khi mà làm với chương trình của cô Bích Ti nhiều năm đó, thì khi mà quý thính giả, mấy anh, mấy người đàn ông mà có một cái tánh hào hoa, phiêu lưu phong nhã rồi lăng nhăng gì đâu đó, thì khi mà gọi vào góp ý thì thường tội lắm những cái cô phụ nữ thì lại hay bị chửi. Nhưng mà chắc chắn những điều khi mà mấy anh này nhiều khi đi đi cua phụ nữ thì họ không có nói họ có vợ đâu. Họ có vợ, nhiều khi họ nói trời anh khổ quá, anh vợ anh nó bỏ anh rồi, cuộc đời anh. Thì nhiều khi những cái người phụ nữ, đa số mình cũng phải thương người phụ nữ. Tại sao cô Bích Tê nói Nhã Quyên hay bên phụ nữ? Người phụ nữ đây không phải là người phụ nữ riêng. Người phụ nữ đây có thể là mẹ của mình, là chị của mình, là em của mình. Và mấy anh cũng vậy, các anh cũng có mẹ, có chị, có em. Thì nhiều khi cái sự ngây thơ của người phụ nữ, họ rất là ngây thơ. Nếu mà họ mà khôn ngoan thì họ đã là đàn ông rồi, và họ chẳng cần lấy chồng đâu, thưa cô Bích Tì. Cho nên nhiều khi mình cũng không có, mình không có nên trách một ấy. Cái người lỗi đây là anh. Nhưng mà khi mà mấy bác giận lên, mà mình cũng không nên giận, tại cái chuyện này là chuyện của anh Thiện Nguyễn. Thì mình có thể góp ý một cách nhẹ nhàng cho anh. Và xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Tì xin mời.
Em không có ý kiến, mà em vô em nói là cái Nhã Nguyên á, Nhã Nguyên á nói đúng đó. Cái gì trời gì vậy, tức nói với chữ thằng ông đúng.
Dạ.
Đừng cái em đàn bà ra mà chữ.
Dạ.
Chứ á, chỉ hung, chỉ lớn tiếng chứ mà không được vậy. Mình có, mình biết ý thôi.
Dạ.
Mình góp ý thôi, rồi mình mấy câu mình đi xuống cho người ta lên, tôi nói chuyện không phải lên đó mà chửi người ta.
Dạ vâng.
Đàn ông
dạ,
nó trai sao nghĩ đàn ông mà đi chửi đàn bà, trời ơi. Nhã Nguyên nó đúng đó, nên nó đi đâu nó cũng nói là nó không có vợ, rồi nó nói này nó nọ, đàn bà ấy thôi mà lên chửi vậy là mang tội đó.
Dạ dạ.
Em đi xuống.
Dạ.
Con
có
mặt mà chửi.
Dạ, chị cho biết tên được không?
À, chị Tinh Thu.
Dạ, cảm ơn chị Thu rất nhiều.
À,
dạ.
Mấy con có quật mà đừng có chửi, lên góp ý thôi, đừng có chửi người ta, mang tội.
Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Ok, bye.
Dạ. Dạ không, dạ, đây chỉ là dạ, kiến
dạ, thưa cho Bích Ti nói với chị Thu một lời như thế này nhé. Dạ thưa là như thế này, thật ra là Bích Ti cũng nói chuyện với chị Tư cũng khá nhiều lần. Dạ thì chị Tư là một người rất là thẳng thắn và bộc trực nữa, tính bộc trực nữa, thì những người mà có cái tính như vậy đó thì phải nói là họ rất là thẳng, và họ rất là phải nói là khi chúng ta nghe thì chúng ta có thể bực mình lắm, bởi vì cái gì mà cái thật nó hiện ở trước mắt thì người ta phải nói thôi, và người ta có thể người ta không giữ được những lời nói của họ trong lúc mà người ta thấy cái chuyện không có nghĩa là không được đàng hoàng theo ý của, mà chị Tư là người lớn tuổi nữa rồi. Dạ thì Bích Tý thấy rằng chúng ta cũng nên nói những lời nói nhẹ nhàng, và khi mà Bích Tý biết là dì Tư nói xong, dì Tư cũng sẽ thấy là dì Tư nói hơi nặng trong đó. Nhưng mà cũng giống như cái anh Thiện Nguyễn này, khi mà anh đã làm lỗi rồi đó, thì Bích Tý có nói với dì Tư là anh đã biết xin lỗi rồi. Và anh đã biết khi mà anh nêu cái trường hợp của anh ra sẽ có nhiều người chửi mắng anh, chứ không phải riêng dì Tư đâu. Dạ, cái điều đó mà bằng chứng là anh nói là anh đưa lên YouTube, anh đưa lên email đại khái đó. Anh nói trường hợp của anh ra như vậy thì cũng anh đã, một số bạn bè của anh cũng đã la mắng anh rồi. Thành ra là, nhưng mà anh cũng chưa biết giải quyết làm sao cả, mà họ la mắng anh thôi nhỉ, họ chưa đưa đem ra một cái lời khuyên nào thích đáng để cho anh biết giải quyết. Bởi vì có một cô bé này cũng đòi tự tử đó, thì cô rất là ngây thơ, mà anh đã lỡ, nghĩa là tay lỡ nhúng chàm rồi, anh đã lỡ để cho cô này yêu thương ấy rồi, mà thì bây giờ anh muốn bỏ cô này mà để cho anh cái anh không làm những việc tội lỗi nữa, thì bây giờ mà nếu mà anh bỏ cô này ra thì là cô này sẽ tự tử. Thành ra là anh không biết phải giải quyết ra sao, mà bây giờ nếu nói ra thì là nếu nói thẳng cho vợ đó thì không biết người vợ này họ có tha thứ hay là không,
dạ,
hay là gia đình lại mình lại tan nát nữa. Thành ra cái điều đó làm cho nhiều người, chẳng hạn như chị Tư là một người rất là thật thà mà rất là thẳng thắn, thẳng tính. Thành ra là Betty biết rằng khi mà dì cũng đã nóng lên á, thấy cái chuyện này chị Tư không ngăn được cái sự giận dữ của mình, thành dì Tư nói như vậy. Nhưng mà tuy nhiên biết, theo Betty biết là chắc chắn là dì Tư cũng sẽ nghĩ lại, và Betty biết là thế nào trong tương lai dì Tư cũng sẽ nghĩ rằng dì Tư sẽ control được cái temper của mình. Tức là những cái chuyện mà thật sự ra đây là chuyện người ngoài thôi, nhưng mà nhiều người họ rất là bực mình về những cái chuyện như thế này.
Dạ vâng.
Không riêng gì dì Tư đâu. Dạ vâng, và thôi thì cái chuyện là dĩ hòa vi quý, thì mong rằng dì Tư nghe, dì Tư cũng biết rằng là đây là những lời nhận xét của những thính giả nghe như vậy, và chúng ta mong rằng chúng ta có một cái chương trình rất là hài hòa để cho tất cả mọi người đều được vui vẻ và chúng ta giúp ích cho lẫn nhau. Và vâng, cảm ơn chị Thu đã gọi vào, đã góp ý. Và
dạ, còn vài phút cuối của chương trình, Nhã Quyên kính mời vị thính giả cuối cùng. Hello.
Hello, chào Nhã Quyên, chào cô Betty.
Dạ, chào anh, xin cho biết
dạ,
anh ạ.
Dạ, Betty xin chào ạ.
Em là Kevin ở Sunnyvale.
Dạ, xin mời anh Kevin.
Cái chuyện của anh Thiện á, ảnh lớn rồi, cái chuyện đó là chuyện của ảnh. Ảnh tự ảnh cuộc dây thì ảnh phải biết tháo cái rút nó ra thôi, chứ đâu có ai biết đâu mà tháo giùm ảnh.
Dạ.
Còn dì Tư á, cái chương trình này á là cái chương trình chiều á, con cháu rồi nó về trong gia đình, về bên ông bà nhiều lắm. Mà dì Tư nhiều khi dì Tư lên trên, dì Tư nói dì Tư không có control được dì Tư là ông sụp, nhiều khi dì Tư còn nói bậy trên chương trình đó. Rất là tội nghiệp, tại vì con cháu nó lớn rồi, nó về bên ông bà nó. Ông bà thì thích nghe đài Việt Nam, mà mình mở chương trình lên nghe thì con cháu nó ngồi nó ăn cơm với ông bà, nó nghe dì Tư nó, oh, she's so loud. What she mean? Cái
dạ,
chỉ ý kiến vậy thôi.
Dạ
thôi. Nói cô Bích Bi
dạ,
vậy đó. Tôi tuy biết buổi chiều Chủ nhật đó là con cháu hay về thăm ông bà lắm. Nó ngồi nó ăn uống với ông bà. Thì nó nghe radio của cô, cái giờ của cô. Với dì Tư không bao giờ dì Tư nghe rõ cái lá thơ ở trên. Cái dì Tư chỉ ý kiến thôi.
Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh Kevin.
Như vậy thôi.
Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn rất nhiều những cái góp ý của quý vị
Kevin
thính
giả. Rồi hả? Kevin đã xuống đường
dạ,
dây
Kevin
rồi.
Kevin xuống đường dây rồi. Còn rất là nhiều vị thính giả gọi vào. Nhưng mà thời gian của chương trình cũng không có còn nữa. Không biết là Nhã Quyên có nên bắt không, nhiều người gọi vào quá, nhưng mà thôi.
Thể cho thêm một vài phút nữa đi để mình có lấy một ý kiến một người nữa đi.
Dạ vâng. Thời gian của chương trình không còn nhiều thì xin cô Betty nói thêm một vài người thì xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Đây là Linh.
Dạ anh Linh. Anh Linh hay gì ạ?
Cô Linh. Cô Linh tuổi rồi.
Dạ cô Linh, dạ xin mời cô Linh.
Dạ Betty xin chào cô Linh ạ, xin mời cô.
Chào Betty, chào tất cả những người trong đài. Cái chuyện này á, cái chú này thì nó hơi quá đáng, nhưng mà đã lỡ rồi. Nhưng mà sau một cuộc đời mình phải tin vấn đề nhân quả con người đó.
Yeah.
Nhưng mà một điều á, tôi chỉ muốn mong muốn là nên, nếu mà người vợ mở cửa cho trở về, nên trở về người vợ. Tại vì có con, trả thơ vô tội. Nó không có đòi lên trên cái gian này mình tạo nó, nên mình phải có trách nhiệm. Còn cái cô mà sinh viên lỡ rồi thì chấp nhận cái thương đau đi, chứ không có đe dọa tự tử. Tất nhiên là mình cũng hơi ích kỷ cho mình. Mình muốn phần mình, bất cần cái sự đau thương của những người kia, người vợ và mấy đứa con nha. Mà thường thường nó nói chó sủa chó không cắn ai đâu. Muốn tự tử rồi đã tự tử rồi nha. Vậy thôi hả?
Dạ vâng, cảm ơn cô Linh. Dạ vâng.
Cho cô Linh có cơ hội để nói chuyện, khuyên cái chú đó, nếu mà người vợ sẵn sàng mở cửa cho trở về thì nên, và hãy chỉnh đốn. Tại vì cái hậu quả, cái quả báo, cái nhân quả con người của mình sẽ có. Phải cố gắng làm được chút xíu nha. Sung sướng biết bao nhiêu, một giây lát gì đó nó xong rồi, chứ đâu có hoài đâu. Phải không?
Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ biết thì cảm ơn cô Linh rất là nhiều, đã có những lời khuyên rất là thích đáng. Dạ.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn rất là nhiều quý thính giả đã gọi vào góp ý cho cái lá thư của anh Thiện ngày hôm nay. Thật sự đàn ông thì lúc nào họ cũng thích đi chinh phục, chinh chiến gì đâu đó. Có lẽ là và anh cũng rất là can đảm đã đưa cái lá thư này lên trên đài 1600 AM, biết là thế nào cũng sẽ bị la, nhưng mà thôi kệ, cuộc sống. Nhưng mà có điều vậy nè, nhiều khi như hồi nãy Nhã Quyên nói, nhiều khi Nhã Quyên làm với cô Betty, thường cái người phụ nữ, Nhã Quyên không hiểu tại sao khi mà họ không có phải cố ý hay là họ cố tình, nhưng mà họ thường là bị nói, bị la và bị trách móc nhiều hơn cái người đàn ông, trong khi cái người đàn ông thường làm lỗi, nhất là về cái chuyện tình ái thì lại thường làm lỗi nhiều hơn người phụ nữ. Tại vì người đàn ông thích chinh phục, và người phụ nữ nhiều khi những cái lời nói của người đàn ông họ nói, và khi người phụ nữ của mình á, mình hay trách người phụ nữ khác, nhưng mà mình lại không trách cái người đàn ông. Ví dụ như một người phụ nữ đi đánh ghen thì họ chỉ đánh cái cô nhân tình, nhưng mà họ không có trị gốc, là trị gốc ông chồng mình. Bây giờ ổng có cái tính lăng nhăng rồi thì đánh cái cô nhân tình, thì ổng vẫn về ổng kiếm một cái cô nhân tình khác, thì tại sao phải đánh cái cô nhân tình đó? Thì như anh này cũng vậy. Anh này thì trong cái lá thư này, nếu mà quý vị nào nghe chưa rõ, thì anh này hai cái người mà anh ta ngoại tình thì người vợ vẫn chưa biết, và anh mong muốn là làm sao để giúp cho cái anh trở về, và cái người mẹ độc thân thì cũng văn sinh, và cô sinh viên thì ngây thơ, cho nên dọa tự tử. Thì cái chuyện mà tự tử thì Nhã Quyên chả bây giờ ủng hộ cái chuyện tự tử. Cha mẹ mình sinh ra nuôi mình khôn lớn vì một người đàn ông mình tự tử, tại sao phải như vậy? Hết thì chia tay, em về điểm phấn tô son lại ngạo với nhân gian một nụ cười, phải không cô Betty? Xin mời cô Betty đến cái chương trình.
Thì cô Betty cũng đồng ý với Nhã Quyên đó, là như vậy. Mà Betty cũng thường nói trên đài đó, là chúng ta không phải vì một người đàn ông mà chúng ta hủy hoại cái thân xác của chúng ta. Đúng là như vậy, bố mẹ chúng ta sinh ra mà chúng ta chưa hy sinh được cho bố mẹ, mà bây giờ chúng ta lại làm cho cái thân xác của chúng ta hủy hoại như vậy, thì ai đau lòng đây? Chúng ta chết rồi chúng ta đâu có biết người còn lại đau lòng không, thấy không ạ? Đó, mà chúng ta làm khổ bố mẹ nữa, như vậy là chúng ta mắc thêm mấy cái tội nữa, tội bất hiếu như vậy nữa, thì thành ra khổ lắm. Đừng có mắc thêm như vậy nữa. Thì Betty nói đây là nói một cách positive đó, tức là một cách chúng ta lạc quan nữa, để chúng ta có thể là bỏ bớt những cái chuyện mà những người bị tình phụ này nọ đó, bị bồ đá bồ bỏ này nọ đó, khi chúng ta biết rồi chúng ta chia tay thôi. Vâng, trên đời này còn thiếu gì những người tốt đối với mình, phải không ạ? Rồi trong tương lai mình sẽ gặp những người khác nữa, họ tốt hơn, và mình có nhiều kinh nghiệm hơn nữa để mình lựa người bạn đời hoặc người yêu cho mình nữa. Đâu cần phải vì một người mà chúng ta phải đau khổ như vậy. Đâu phải vì cái chuyện mà Romeo Juliet như ngày xưa đâu, cái chuyện nó cũng là chỉ giống như là cải lương mà thôi. Betty thấy nó là như vậy thôi, đó là qua ý kiến riêng của Betty đó. Nhưng mà còn quý vị nào thì không bằng lòng thì cái đó cũng Betty cũng đành chịu. Vâng, thì có như vậy chúng ta mới sống được, nhất là trong cái xã hội này đó, là cái xã hội phải nói như, chúng ta sống rất là thực tế nữa, không còn cái kiểu mơ mộng nhiều đâu. Bằng chứng là chúng ta hẹn hò nhau đi đâu chứ nữa, chúng ta có cell phone rồi, không đến thì chúng ta bảo thư cancel cái hẹn đi, hoặc là anh hôm nay về anh hay em bận rộn này nọ thì để ngày mai gặp, ngày mốt gặp cũng được, đâu có sao. Chứ còn ngày xưa thì ra đứng đầu đường hay đứng trong quán nước thì chờ hoài nàng không đến thì làm bài thơ 7 ngày đợi mong, làm bản nhạc 7 ngày đợi mong, đại khái là như vậy. Như là cháy điếu thuốc đến mòn tay, đó là như vậy. Thì đại khái là chúng ta sống thực tế, bởi vì mình sống mình phải nhập ra tùy tục nó mới vậy mới được. Thì cái cô bé này cũng vậy, mà nếu mà không biết các thính giả trong nghe đài có cô bé nghe không, nhưng mà nếu mà trường hợp như vậy thì cô Betty cũng khuyên cô bé là như vậy đó. Forget người đàn ông này đi, nếu mà đặt đó là người đàn ông của em mà em yêu như vậy thì em nên forget cái người đàn ông này đi. Ok, bởi vì người ta có vợ có con rồi, mà em đã lỡ là như vậy rồi thì em phải chấn chỉnh cái tinh thần của em lại, và nhớ là không có tự tử với ai hết, phải không? Đó, thì để cho người ta về với vợ con. Cái điều đó là điều đúng thôi, và cái luật nhân quả cũng vậy, họ sẽ giúp, nghĩa là trời sẽ giúp cho em có một cái đời sống mới, và gặp được một người yêu cũng như là một người chồng trong tương lai rất là tốt với em, bởi vì em biết cái chuyện này rồi, em biết là em đã cứu một cái gia đình thoát ra khỏi cái cảnh đổ vỡ như vậy, mà người ta có vợ có hai đứa con. Còn cái trở về với anh Thiện Nguyễn này thì cô Betty cũng có lời khuyên với em là em em đã hối hận như vậy rồi, thì nãy giờ các một số người các vị đã gọi vào thì đã cũng có nói rồi. Bây giờ mình về mình một ngày đẹp trời nào đó mình thú thật với vợ đi, mình nếu mà để cho cái tâm hồn của em, tinh thần của em nó không có bị cắn rứt nữa, bởi vì em đã làm mắc vào mấy cái tội ngoại tình như vậy với hai người đàn bà liên tiếp như vậy đó, thì đối với người đàn bà mà có đang độc thân mà có hai đứa con á, thì em phải thú thật là bây giờ em nên chấm dứt cái mối tình vụng trộm đó với cái người đàn bà đó, thì để người ta có thể cô ấy có thể đau khổ, chắc chắn là cô ấy yêu em thì cô ấy đau khổ một thời gian, nhưng mà cái gì cũng vậy, thời gian là một cái liều thuốc rất là quý để mà chúng ta quên nhiều chuyện đi. Thì chắc chắn chị Betty nghĩ rằng là chắc chắn là cô cũng sẽ quên em trong một thời gian nào đó. Và em thú thật với vợ là em đã có những cái tội như vậy đó, thì chắc chắn là người vợ, người đàn bà mà khi mà mình thấy người chồng mình đã hối hận và đã có ý quay đầu trở lại, cũng như là bây giờ phải tu tỉnh làm ăn, và cũng giống như là mình không còn lăng nhăng để tình cảm với người này người kia nữa, thì chắc chắn là người đàn bà nào ai cũng phải tha thứ mà thôi, bởi vì họ nghĩ đến người con nữa và những cái tình nghĩa từ trước đến giờ với người chồng nữa, thì chắc chắn là cũng sẽ tha thứ mà thôi. Khi mà nhưng mà các vị nam nhi nên nhớ rằng mà khi mà các quý vị quyết định mà lấy vợ rồi đó, thì đâu có ai bắt buộc quý vị đi lấy vợ đâu, phải không ạ? Mà khi quý vị đã quyết định mà tiến đến hôn nhân đó, đàng hoàng với một người nào đó, thì các quý vị trước khi mà đeo cái nhẫn của vào trong tay của người yêu, người vợ của mình đó, thì các quý vị đã chấp nhận, đã khoác lên người và các quý vị đã khoác lên người cô dâu đó một cái bộ quần áo cô dâu, thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái hạnh phúc của cuộc đời của cô dâu đó. Thì Bitty nói một nhưng mà chắc quý vị đã hiểu 10, và khi mà quý vị đã lấy rồi thì các quý vị phải chấp nhận thôi, thì cũng cố gắng mà mình bỏ dẹp cái tôi của mình đi, dẹp cái sở thích của mình đi, để mà chúng ta có thể mà xây dựng một cái gia đình mới. Bởi vì cái người đàn bà mà khi đi lấy chồng rồi họ tùy thuộc đến người chồng coi như là ít nhất là 99% tùy thuộc vào người chồng. Còn những cái đó là Betty nghĩ là như vậy, còn qua đây các ai mà cũng muốn muốn trở thành number one trong gia đình thì Betty không muốn nói, nhưng mà Betty bao giờ cũng quan niệm là người vợ bao giờ cũng là number two ở trong gia đình, ông chồng là mới là number one được. Thành ra là các người mấy ông thì phải lo bảo vệ cho vợ. Người vợ có đi làm thêm hay là muốn lo gia đình thêm thì kiếm tiền thêm thì cái đó chỉ là phụ thuộc mà thôi, để mà improve cái career của người vợ, và sau này lỡ chồng có chuyện gì thì người vợ cũng có một số vốn trong tay để người vợ có một cái kiến thức cũng như là một cái nghề chắc chắn để mà lo cho gia đình, lo cho con cái của mình sau này. Còn thì mấy ông là coi như ý với tôi nói là trách nhiệm do mấy ông hết. Vâng, thì mấy ông phải biết rằng giữ gìn cái hạnh phúc gia đình á, là phần lớn á, là do mấy ông. Nữa Bitty cũng không có loại trừ những người vợ, mà các những người vợ thì phải có trách nhiệm của người vợ nữa, thì cái đó là cái sự khéo léo của các vị nữ giới của chúng ta. Vâng, và anh Thủy Nguyễn nên về nói chuyện với vợ và năn nỉ vợ cũng như là thú thật với vợ, và cô Bitty biết rằng chắc chắn là vợ của anh Thủy Nguyễn cũng sẽ tha thứ mà thôi, và nhất định là đừng có ngựa quen đường cũ nữa, thì cái điều đó rất là tốt và cô Bitty mong mỏi được là như vậy. Và rất là sorry với anh Thủy Nguyễn là hôm nay thật sự ra là cái điều đó không tránh được đâu, bởi vì cái chuyện của anh Thủy Nguyễn nó không make sense nữa. Thành ra là cũng có một vài thứ quý vị cũng có cái là không tránh nổi cái sự giận dữ, mà do đó cái điều đó cũng là điều lẽ thường mà thôi. Và Bitty mong rằng các quý vị có thể là nên giúp cho những ý kiến mà đã gửi đến cho chúng ta có một cái sự hữu hiệu và có sự cái kết quả là tốt đẹp hơn, thì cái điều đó Bitty rất là mong mỏi. Vâng, và chương trình của chúng ta đến đây xin tạm ngừng tiếng. BT xin cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị, cũng như là những lời tâm sự của các quý thính giả đã tin tưởng chương trình do BT phụ trách bao nhiêu năm nay. Mong hẹn gặp lại vào tất cả vào trong chương trình kỳ tới. Và cô BT cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã đi họp chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn cô BT rất là nhiều đã đến với chương trình và kính chúc cô một ngày bình an bên gia đình và người thân, và xin kính chào cô, hẹn gặp cô vào tuần sau.